Đoàn chùa Giác Ngộ, các quý Phật tử và fan hâm mộ trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam cũng như là đồng bào Việt Nam, chúng tôi thành kính chia buồn đối với cha mẹ, những người thân yêu nhất, các con và bạn bè đồng nghiệp của ca sĩ Vân Văn Long. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, đón chào năm mới với niềm hy vọng khép lại COVID-19, là niềm vui với rất nhiều người trên quả địa cầu chúng ta. Nhưng ngày hôm nay đó, thì gia đình, bạn bè đồng nghiệp và các fan hâm mộ trên toàn cầu đó lại đau buồn làm lễ cầu siêu tiễn đưa ca sĩ Vân Văn Long về cảnh giới an lành của Đức Phật. Năm 2002, khi tôi sau 7 năm rưỡi tu học tại Ấn Độ trở về, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm tôi vào vai trò chánh thư ký ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc đề cao hai giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, thì mỗi năm ban văn hóa phải tổ chức 3 cho đến 4 nhạc hội nhằm tạo nhịp nối cho giới trẻ đến với Phật giáo. Thì lúc đó đó, rất nhiều các khán thính giả đó yêu cầu mời nhóm 1088, nhưng rất tiếc lúc đó thì chúng tôi không có được cái nối kết. Do vậy mà các khán giả Phật giáo trong các ngày lễ quan trọng như là lễ Phật đản, lễ Du Lan đó, dầu rất là trông đợi nhưng chưa có cơ hội để nghe được Vân Văn Long, Ương Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh và hai thành viên còn lại của nhóm biểu diễn. Trong ngày hôm qua thì các anh chị văn nghệ sĩ lớp đàn anh, các bạn bè đồng nghiệp, các fan hâm mộ đó đều gửi lời chia buồn qua Facebook của họ. Điều đó cho thấy sự yêu quý mến trọng của mọi người dành cho ca sĩ Vân Văn Long. Thì hôm nay đó chỉ có Ưng Hoàng Phúc đang ở Việt Nam, Nhật Tinh Anh đó thì đang ở Hoa Kỳ, các thành viên 1088 còn lại đó thì vì những lý do khác nhau tôi cũng không nắm rõ, chắc là đang ở nước ngoài đã không thể có mặt tại đây. Nhưng mà chứng kiến lễ diễn ra ngày hôm nay đó thì tôi tin rằng là tất cả chúng ta đã dành tình cảm rất là trân quý cho Vân Văn Long. Trong kinh Đức Phật đề cập đến 4 loại hình cái chết. Thứ nhất, chết do hết nghiệp, tức là bị phủ tạng hư dẫn đến năng y và chết. Thứ hai là chết do hết tuổi thọ, tức là từ 75 tuổi trở lên. Thứ ba, chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Và thứ tư, chết quạnh tử, ngang xương, mà bên ngoài thường gọi là đột tử. Trong 4 trường hợp như trên, thì đột tử thực ra đó là thuộc về một bệnh lý, nó thuộc về chết do hết nghiệp. Nhưng mà vì sự ra đi quá đột ngột, với tư cách là cha mẹ, người thân thương nhất, rồi các con, bạn bè đồng nghiệp đó, thì chúng ta đều bàng hoàng xúc động. Nhưng nói theo Phật giáo đó, thì nhân duyên, sự sống của mỗi người đó có dài dẫn đến thọ, có ngắn dẫn đến chết yểu là rất khác nhau. Điều quan trọng theo lời Phật dạy đó là trong kiếp người, suốt quá trình sống, chúng ta sống như thế nào, thì đó nó liên hệ đến chất lượng sống. trong mối quan hệ tình người giữa chúng ta với những người thân thương, giữa chúng ta với những người bạn bè và tất cả mọi người xung quanh. Thì trong các chia buồn của giới đồng nghiệp, tôi có cơ hội đọc được á, thì thấy rất rõ là ai cũng khen tặng Văn Văn Long là người sống rất là chí tình với anh em, lo cho bạn bè và đàn em. Ngoài là một giọng ca bán trái vé vào năm 2000 cho đến cả suốt một thập niên sau đó, cũng như là nơi nào mà có nhóm 1088, cụ thể là Văn Văn Long á, thì hầu như khán thính giả rất là thích đến để nghe. Và thời điểm đó thì chúng ta biết là công nghệ CD đó mới bắt đầu là lan tỏa ở Việt Nam, và việc phát hành các băng như thế cũng rất là quý hiếm. Và Văn Văn Long là một trong những người được xem là đứng đầu bảng. Điều đó cho thấy anh ấy có tài về giọng ca, mặc dù gia đình không ai xuất thân từ văn nghệ sĩ và phần lớn chỉ là nhà giáo. Điều đó cho thấy là Văn Văn Long đã nỗ lực hết mình bằng cả trái tim và năng lực cũng như là các kỹ năng huấn luyện. Về phẩm chất á, thì Văn Văn Long dù là một ngôi sao nhưng chưa bao giờ thể hiện ngôi sao với bạn bè và nhất là đàn em. Và nhờ lối sống thân tình đó đi tới đâu, Văn Văn Long cũng được mọi người yêu quý mến thương tiếc. Như vậy cái chất lượng cuộc sống này đó nó làm cho chúng ta có một cái nguồn an ủi, dầu phải chia tay do vô thường và già bệnh và chết, thì những người còn ở lại bao gồm cha mẹ, những người thân thương nhất, các cháu là con và bạn bè, thì cũng nhân đây hãy khép lại nỗi buồn đau. Và theo lời Phật dạy thì tất cả chúng ta hướng về hương linh, truyền năng lượng từ bi, làm tất cả những việc tốt nhất có thể để hồi hướng công đức cho người ra đi. Thì theo cộng hưởng nhân quả, người ra đi sẽ hưởng được 1/7 công đức, và những người trực tiếp làm bao gồm người thân và bạn bè đồng nghiệp sẽ hưởng được 6/7. Thì trong ngày lễ cầu siêu tưởng niệm và thọ tang hôm nay đó, thì tất cả chúng ta hãy mong Văn Văn Long khép lại kiếp phàm 41 tuổi, mặc dù không thể nhìn thấy được thi hài do tác động của COVID-19 trên toàn cầu và luật pháp của Mỹ về thủ tục rất là khó, thì mong người thân nén lại nỗi đau và chờ lễ quả thiêu cho cốt mang về Việt Nam, thì có thể tiến hành làm thêm một lễ nữa để bạn bè đồng nghiệp và tất cả các fan hâm mộ suốt giọng ca rất là ấn tượng của anh suốt 20 năm qua đó có cơ hội được bày tỏ cái lòng thương yêu quý mến của mình. Một lần nữa thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các vị Phật tử, chúng tôi chân thành chia sẻ nỗi đau mất mát đối với gia đình của Văn Văn Long, bạn bè đồng nghiệp. Mà ở đây thì chỉ có duy nhất Ưng Hoàng Phúc là thành viên của nhóm 1088 đang có mặt tại đây với dự lễ với chúng ta, thành kính chia buồn, chúc tất cả được an lành năm mới 2021.